Tình bạn.
Trưa nắng chang chang, khoảng sân xi măng trước nhà lấp lánh ánh nắng vàng rát bỏng. Vừa liếc ngang đã thấy lóa mắt vì màu vàng ống ả của nắng như trời đang sai các tiên nữ dở tơ trời ra phơi vậy. Màu vàng rụm đầy đặn của những hạt thóc căng tròn nằm mãn nguyện cạnh nhau trên mặt sân nóng bỏng. Chúng còn chen chúc, húch sườn nhau, cãi cọ với nhau bằng thứ ngôn ngữ của thóc, của ruộng đồng và của thiên nhiên để tranh nhau đón ánh nắng trời cho khô da, xe vỏ. Tôi lấy cái nón treo trên cột, chụp vào đầu và đi ra sân. Những hạt thóc cọ người vào nhau, lao xao dưới chân tôi. Những tiếng cười khúc khích, ồn ả vui vẻ. Ở trong nhà, ông nói vọng ra. Mới đi lúc nãy mà cháu, nắng nôi thế ra ngoài ấy làm gì? Một tay vịnh nón, một tay tôi kéo cao hai ống quần lòe xòe, cố đi cho xong đám lúa. Lúa mới phơi nắng đầu tiên nên còn ướt đẫm nước, nhìn rõ cả vệt nước dưới sân. Dũ những hạt lúa dính ở kẽ chân, tôi vào trong nhà thấy trước mắt là một đám sao nhấp nháy, sáng lóa. Ông cầm cái quạt nang để ở trên phản, kéo tôi lại mắng. Không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ hay sao ấy? Chân mày có lò xo hay sao vậy hả con? Tôi lật bàn chân lên. Làm gì có cái lò xo nào đâu hả ông? Bà phì cười, mắt thoáng nhìn xa xăm. Mai này lớn lên vào thành phố ở với bố mẹ mày, còn nhớ cách làm ruộng không đấy? Ông bảo, nhớ gì cách làm ruộng, rồi nó sẽ là gái thành phố, ăn trắng mặt trơn. Vậy thì mất gốc à? Chẳng lẽ bà muốn nó sau này cũng làm ruộng hay sao? Đợi chúng nó rồi phải khá hơn. Ông bà tôi thường kẻ mắng người bên. Ông thương kiểu ông. Bà mắng kiểu bà. Bà thương theo kiểu truyền thống. Thương con gái thì quý luôn con rể và những đứa cháu. Thứ tình thương bao trùm kết nối không bao giờ rời dứt. Ông thì thương theo kiểu trách nhiệm và răn dạy. Ông không có thứ tình thương ủy mị yếu đuối như bà. Ông rất nghiêm khắc, đặc biệt là với tôi. Ông bảo với bà, không nghiêm khắc với nó, dạy dỗ nó nên người, sau này bố mẹ nó về biết ăn nói ra sao. Khéo chúng nó lại trách mình không biết dạy dỗ con nó đấy chứ. Tôi hỉnh mũi lên. Ông mà sợ bố mẹ cháu ấy à? Ông còn đánh được bố cháu ấy chứ? Bố mẹ cháu làm sao dám đánh ông bà? Cái con bé này, đây không phải là sợ mà là trách nhiệm. Vả lại ông bà cũng muốn cháu nên người. Hiểu chưa nào? Tôi chỉ hiểu mang máng. Đó không phải là nỗi sợ thông thường như tôi sợ ông ác trong chùa, sợ ma, sợ cậu sẽ mách ông bà khi tôi tắm ao vào giữa trưa nắng chẳng hạn. Tôi không hiểu sao lại cần phải như thế. Không bị bắt buộc, sao ông tôi lại lo lắng và phải cố làm cho tròn cái việc mà ông gọi là trách nhiệm kia. Bố sắp về, ông không cho tôi ra phơi nắng ngoài đồng. Đi chăn bò, ông cũng không cho đi, bảo cậu đi là được rồi. Nếu có đi đâu ra ngoài thì phải đội nón, mặc áo dài tay cẩn thận. Ông đe, mày phơi nắng, bố mày về thấy mày đen như hòn than, thế nào cũng bắt mày đi theo, không cho ở đây nữa đâu. Tôi vùng vằng, làm ruộng thì phải đen chứ trắng làm sao được, mà đen hay trắng thì có sao? Đen như củ súng như vậy, bố mày tưởng là ở nhà mày vất vả lam lũ, nên bố mày lo chứ sao? Tôi nghe cũng hoảng. Tôi ở nhà với ông bà đã lâu, mỗi lần bị dọa đem đi là tôi cung cúp như mèo bị cắt tai. Không phải tôi không thương yêu bố mẹ, nhưng nơi này đã gắn bó với tôi rất nhiều. Chỉ nghĩ phải rời xa nó là tôi không chịu được. Thế là tôi răm rắp nghe theo, đi đâu cũng đội nón cẩn thận. Cẩn thận hơn cả dì Xoan, dì họ xa của tôi vốn nổi tiếng là điệu đàng nhất làng. Trời nhạt nắng, ông mặt trời từ từ khuất dạng sau rặng tre trước làng. Tôi mang chổi ra quét lúa. Lúc đang quét, ngẩng lên tôi chợt bắt gặp một đôi mắt từ bên kia tường. Nhà tôi với nhà hàng xóm cách nhau một bức tường thấp. Khi buồn, tôi vẫn thường trèo qua sân bên kia chơi, hoặc có gì cho nhau hai nhà vẫn truyền qua bức tường ấy. Hôm nay sự xuất hiện của một đôi mắt lạ khiến tôi ngạc nhiên. Định hỏi bà, nhưng tôi lại ngần ngừ, nên thôi. Ngước mắt nhìn lên một lần nữa. Bên kia tường trống không, chẳng thấy ai cả. Hay là tôi bị hoa mắt? Tôi bụng bảo dạ như vậy. Buổi sáng bà cắp mũng đi chợ. Ông tha thẩn quanh xóm chơi với mấy ông bạn già trong đội kèn đám ma. Nhà không có ai, tôi đóng cổng, lò dò sang nhà hàng xóm. Nhà cũng đóng cổng. Nhà ông Bắc chỉ có hai ông bà. Các cô chú đều đã đi xa lập nghiệp. Đến Tết mới tụ tập về nhà một chốc, một nhát, rồi lại kéo nhau đi y như bố mẹ tôi. Trả lại cho căn nhà vẻ trầm lắng và buồn bã của những ngày thường. Xem ra nhà tôi còn vui hơn nhà ông bà. Bây giờ đang ngày mùa, chắc ông bà đều đã ra đồng cả. Tôi kiển chân, nhìn vào trong gọi. Ông ơi! Ông bà có nhà không? Gọi hai ba lần, không thấy ai thưa. Tôi tiêu nghỉu định quay về, thì nghe tiếng trả lời của một người lạ. Có người đây. Một chú còn rất trẻ, trông chỉ bằng cậu tôi, nhưng trông chú gầy thật gầy và có vẻ gì đó mong manh ẻo lả. Cháu gọi ông bà có chuyện gì đấy? Dạ cháu... Ông bà ra đồng cả rồi, cháu không biết à? À vâng, cháu quên mất, giờ này ai cũng ở ngoài đồng cả. Thế có chuyện gì không cháu? Tôi gãi đầu. Cháu sang mượn cái cối về giả cua. Nói xong tôi mới giật mình, bụng bảo dạ không biết cái cối đá nhà mình còn úp ở gốc đa hay không. Đứng bên này nhìn sang, thể nào chúng cũng nhìn thấy, và tôi sẽ lòi ngay cái đuôi nói dối. Nhưng chú vẫn không tỏ thái độ gì, lại mỉm cười. Cháu vào đây chơi đã, ai lại cứ đứng ngoài cổng như thế? Chú là như thế nào với ông bà? Là con út. Thế mà cháu chẳng biết chú. Tôi cười. Cháu biết tất tần tật mọi người trong làng ấy. Chú cười vẻ tươi tắn hơn. Vậy à? Vâng. Bà cháu vẫn bảo cháu là con chó sớm mà. Chú bật cười, tôi cũng cười ngượng, vội vàng cáo từ ra về. Ngồi thêm một lúc nữa, chắc tôi lòi luôn ra mục đích tôi sang đây là để dò la, chứ chẳng phải mượn chày mượn cối gì ráo. Ra đến cổng, tôi vờ vĩnh. Chú ở nhà một mình có buồn không? Sang nhà cháu chơi cho vui, cháu có nhiều trò vui lắm. Ừ, chú sẽ sang. Mà cháu tên là gì nhỉ?
Cháu là Nguyên.
Tên cháu giống con trai nhỉ? Cái tên ấy đẹp, mạnh mẽ, cương nghị nhưng không kém phần dịu dàng nữ tính. Con gái mà mang cái tên ấy thì giỏi lắm, nhưng cũng bướng bỉnh ngang ngạnh ra trọi. Tôi cười hi hi, chưa bao giờ tôi nghe những lời như vậy. Đối với tôi, cái tên chỉ có mục đích duy nhất là dùng để gọi. Tên nào cũng giống như nhau thôi. Tôi vẫn hay ấm ức là sao ông bà đặt cho tôi cái tên dài thế. Ngày mới đi học, tôi đã phải méo mồm mới tập đọc được cái tên của mình. Tập viết lại càng khổ sở hơn nữa. Tôi thích nhất cái tên thằng A, vừa ngắn vừa dễ. Hôm nay có người khen cái tên tôi thấy vui mà cũng lạ quá chừng.
Cháu không hỏi tên của chú à, chú là Quân.
Tên của chú lạ nhỉ, cả làng mình không có ai tên giống chú.
Bà đã đi chợ về, đang bày các thứ ra sân. Thấy tôi về cối chày kêu len ken thì ngạc nhiên.
Mày đi đâu về thế cháu, cối chày của ai mà mang về nhà thế?
Tôi cười ngõn ngoẻn không nói. Tôi đọc truyện thấy bảo những chiến sĩ cách mạng khi địch bắt thường không khai nửa lời. Thế mới là anh hùng chứ. Tôi phục sát đất, và mỗi khi bị ai mách tội gì, mặc cho ông bà tra hỏi mấy, tôi cũng thường im lặng. Tuy ông bà không phải là địch, Nhưng mà khi chưa hỏi đã khai, tôi thấy hèn hèn làm sao ấy. Nhưng ông bà cũng không chịu thua. Thấy lấy roi mà tôi không khai, ông bà biết ngay là tôi thích làm chiến sĩ. Ông bà liền buông thõng một câu. Thôi thì tao gọi bố mẹ mày về, lôi mày đi cho xong, tao chả vạ mà nuôi sữa. Thế là chiến sĩ tôi khai, khai hết, khai tất tần tật, sạch xanh xanh không sao phanh được. Kết luận về sự mềm yếu trong lập trường của tôi, cậu tôi bảo, thảo nào người ta không cho mày đi làm cách mạng. Tôi biểu môi, cậu thì có hơn gì tôi, điểm yếu của tôi là sợ bố mẹ lôi đi cho khuất mắt, còn điểm yếu của cậu đó là sợ ăn đòn. Là con trai lại lớn tòng ngòng rồi, mà cái roi chưa kịp đặt xuống mông, cậu đã khóc tu tu và phun ra sạch. Xấu mặt nam nhi thế mà cậu còn chê tôi. Bà gắt, cười cái gì nào, nhà mình có phải là không có cối chày đâu mà mang của người ta về thế? Bà, tôi thầm thì, nhà ông Bắc có một người lạ đấy, cháu mới đi điều tra về. Điều điều cái mã mẹ mày. Bà cáu, thằng Quân chứ ai? Ơ, thế bà biết rồi à, thế mà không nói cho cháu biết với. Biết thì làm gì cái con bé này? Tôi cười đánh trống lảng. Sao bà mua nhiều đậu phụ thế hả? Mang trả cối, tôi không kiếm đâu ra vẻ tự tin tò mò lúc sáng. Cứ thấy ngượng ngượng làm sao ấy. Nào, xin chào chó sớm, mượn cối về giả gì đấy? Đâu có giả gì. Tôi càng ngượng, không đợi chú hỏi gì thêm, tôi chạy vù về nhà. Suýt nữa đâm sầm vào gốc cây dâu da xoan đầu ngõ. Hôm sau tôi đi chăn bò cùng với cậu, quên bẵng chú Quân. Tôi nhớ lũ bò của tôi lắm rồi. Ba ngày không được đi chăn bò, tôi thấy cuồng chân cuồng cẳng không chịu được. Tôi thích cái bao la rộng lớn của cánh đồng, được hít thở bầu không khí mát mẻ thoáng đãng. Lũ bò chắc cũng nhớ tôi. Bằng chứng là con bê cứ dụi đầu vào tay tôi, đòi tôi xoa đầu cho nó. Nó sắp mọc sừng nên ngứa lắm. Ngoài đồng giờ chỉ toàn một màu nâu xỉn của đất. Những luống cây cuồn cuộn xếp thành hàng, nằm gối đầu lên nhau, thảnh thơi trong giấc ngủ bình yên sau một vụ bội thu. Nước vờn ngang những luống cây. Thỉnh thoảng có đám rau vẫy ốc hay dừa nước non mướt nổi lên giữa màu nâu. Dì tôi thường đi lấy về cho lợn. Chẳng bao lâu nữa, khi cánh đồng được bừa nhuyễn, đàn lợn sẽ phải quay trở về với những bữa ăn toàn bèo. Mấy hôm nữa máy lồng sẽ về. Trên những con đường lớn, rơm phơi đầy. Rơm vàng ống và êm như đệm. Mùi rơm mới ngai ngái, thơm thơm. Còn bề còn ngốc nghếch lại thích nhai rơm thay vì gặm cỏ. Cũng đúng thôi, vì đây là vụ gặt đầu tiên trong đời nó. Mọi thứ đối với nó đều lạ lẫm và mới mẻ. Nhà tôi đông người, nên mọi thứ đã đều đâu vào đấy. Rơm rạ lúa má đều đã xong xuôi, chỉ còn mỗi việc đánh đống rơm nữa là kết thúc công việc của vụ cũ, chuẩn bị bước vào vụ mới. Cái xe bò kêu lọc cọc, sóc nảy tân tân vì con đường gồ ghề đầy vết chân trâu bò lồi lõm. Bà Bắc kéo cái xe bò ra thu rơm về nhà. Tôi cũng chạy ra gom giúp, ngạc nhiên vì không thấy chú Quân đâu. Tại sao chú không ra phụ giúp một tay? Suốt ngày chú ở trong nhà mà không biết chán hay sao, mà lại ở có một mình. Tôi thà bị nhịn đói còn hơn là phải bó gối ngồi nhà. Chú Quân đâu hở ba? Chú bị ốm, lúc nào rỗi cháu sang chơi với chú nhé. Vâng ạ. Trời mát, tôi rủ chú Quân ra đồng chuẩn bị lùa bò về chuồng. Chú đội cái nón của bà, cái nón đã ngả màu nâu xỉn. Ở quê, nhìn đâu cũng thấy màu nâu. Thứ màu thật gần gũi, quen thuộc và gắn bó. Nhìn bóng chú ngã dài vượt cả sang bờ mương bên kia, tôi cười. Trông chú giống cây sào quá. Chú cười, dùng cả hai tay giữ rịch lấy cái nón, như thể chú mà bỏ tay ra, cái nón sẽ bay vù xuống mương ngay lập tức.
Tôi buồn cười lắm, nhưng không dám cười. Thảo nào bà không cho chú ra đồng. Người như chú mà ra đồng, chỉ tổ làm vướng bận chân người khác. Có hai cái tay thì bận giữ nón cả, thì còn làm ăn gì? Như đi guốc vào bụng tôi, chú cười. Vì chú không quen đội nón, chú chỉ đội mũ thôi.
Đội mũ, bí rì rì, đội nón thoáng gấp 10 lần đội mũ.
Đội mũ nhanh bẩn tóc lắm. Ừ, thảo nào đầu chú nhanh bẩn lắm. Mỗi ngày chú phải gội đầu một lần đấy.
Đấy đấy, ông bà mình thông minh thế chứ. Ở quê làm gì có nhiều thời gian mà ngày nào cũng gội đầu. Còn bao nhiêu việc phải làm, với lại tốn bồ kết lắm.
Chú cười búng mũ tôi. Cô nhóc này lém ló vừa vừa ấy chứ. Khôn quá choắt người không lớn được đấy.
Tôi chung mũi cười. Bà tôi vẫn bảo tôi khôn như rận. Trên đời chỉ có mình bà tôi là một, chứ ai lại ví khôn như rận bao giờ. Nhưng khôn như gì thì tôi không biết. Thôi thì tôi khôn như tôi là được rồi.
Chú đố con chó xóm nhé. Tại sao người ta cày rồi lại không bừa luôn để cấy?
Phải cho đất nghỉ lấy sức chứ chú. Nhưng người ta làm từ sáng đến chiều tối mà không nghỉ thì làm sao chịu được?
Thế sao người ta lại nói? Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta.
Tôi phùng má. Cháu không biết.
Chú cười kéo sụp vành nón của tôi xuống. Phải ngâm cho đất ải ra rồi mới bừa nhuyễn, bón thêm phân ro, vào mới cấy. Mạ già ruộng ngấu là vậy đấy cô nhóc. Vả lại phải chờ cho đúng thời vụ. Đâu phải lúc nào muốn cấy thì cấy, muốn gặt thì gặt. Hạt giống khi vãi xuống sẽ thành cây. Nhưng quan trọng là cây ấy có cho kết quả hay không, hay chỉ là một cái cây quặt quẹo. Hạt không ra hạt mà bông cũng chẳng thành bông. Hiểu chưa nào?
Sao mà chú biết?
Tôi kinh ngạc. Nếu khi ấy Bụt có xuất hiện tôi cũng kinh ngạc như vậy là cùng. Không thể tin được.
Đọc sách nhiều thì cháu sẽ biết. Cháu có đọc sách không?
Có, nhưng cháu chỉ đọc sách nói về anh hùng thôi. Người mẹ cầm súng này, truyện về người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, về nữ tướng Bùi Thị Xuân, những cuộc phiêu lưu của Sinbad ấy.
Ai chà, có máu phiêu lưu đây. Đọc sách ấy cũng tốt nhưng chưa đủ. Phải đọc những loại sách khác nữa mới giỏi được.
Chú giỏi thế, giỏi đến không tin được mà chú bảo tôi khôn quá choắt người không lớn.
Người không lớn được lẽ ra phải là chú mới đúng chứ.
Nhưng sao chú giỏi về làm ruộng thế mà không giúp ông bà, lại cứ ở trong nhà? Ốm thì cũng có lúc phải khỏi chứ, có ai ốm mãi đâu. Như tôi đây, hắt hơi sổ mũi hay sốt sình sịch lâu lắm thì cũng chỉ 3-4 ngày là lại có thể nhong nhong phơi nắng ngay được. Tôi thấy chú chẳng có vẻ gì là ốm cả. Chỉ thấy chú yếu ớt liêu xiêu sao đó. Người cứ xanh rớt như bị cảm nắng. Nếu chú có bệnh, ắt là phải bệnh nặng lắm.
Tôi không dám hỏi chú. Về hỏi bà thì bị bà gắt lên.
Trẻ con biết nhiều để làm gì?
Rồi bà đuổi thẳng cổ tôi ra chỗ khác. Chả là bà vốn biết tính tôi dài như đĩa. Muốn biết gì thì cứ nhằn nhẵn bám theo hỏi cho kỳ được mới thôi.
Có chú, những ngày tôi bị giam cầm ở nhà, chuẩn bị cho cuộc viếng thăm hàng năm của bố, cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Không ở nhà thì tôi tót sang nhà chú chơi. Chú cũng khó tính, chẳng mấy khi chú tham gia các trò chơi tôi bày ra. Thành ra tôi toàn chơi một mình, còn chú ngồi xem. Nhưng như vậy thì chán chết. Chú chỉ đồng ý chơi những trò nhẹ nhàng con gái, như là chơi ô quan, chơi thuyền và đọc sách. Chú mà là con gái chắc phải dịu dàng hiền thục lắm. Các trò nhảy dây, nhảy ô, chú đều từ chối cả. Chú bảo mệt. Tôi chơi một mình và chú đứng nhìn đầy thèm thuồng. Nhưng khi tôi mời thì chú lại nhất định không. Tôi vùng vằng giận dỗi bỏ về, chú cũng không giữ lại, chỉ buồn bã nhìn theo. Tôi thương chú quá, ra đến cổng lại tần ngần quay vào. Lúc ấy nhìn chú thật khác. Mặt chú ngời sáng, mừng rỡ.
Tôi thấy mình thật là quan trọng. Chú hồ hởi. Cháu đọc sách cho chú nghe nhé.
Nhưng cháu chỉ có sách về những anh hùng thôi.
Chú có ở trong bàn ấy. Chú mới gửi mua nhiều sách hay lắm. Cháu vào xem thích lấy quyển nào thì lấy.
Tôi ngồi bệt xuống nền gạch. Chú ngồi trên võng. Tôi đọc truyện cho chú nghe. Thuận chân tôi gác chân lên võng và đẩy mạnh cho nó đu đưa.
Chú kêu lên, hai tay bấu chặt hai đầu võng.
Tôi hoảng hồn níu võng dừng lại.
Chú ngã lăn xuống đất, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm ngực thở dốc.
Chú sao vậy?
Lấy cho chú túi thuốc ở trên bàn nào.
Tôi chạy ù vào nhà chợp vội túi thuốc ở trên bàn mang ra. Chú lấy một nắm, mỗi loại một hai viên rồi bỏ hết vào mồm, trợn trạo nhai.
Tôi vội rót cho chú ca nước. Chú uống xong, dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền.
Tôi mếu máo.
Cho cháu xin lỗi.
Có ai trách cháu đâu nào.
Chú mở mắt nhìn tôi cười hiền từ, như không hề có chuyện chú sắp ngất hồi nãy.
Tôi nắm bàn tay chú, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Chú ơi, chú khỏe rồi chứ?
Chú có sao đâu, chú đùa ấy mà.
Rồi chú làm trò cho tôi cười, nhưng tôi không sao cười nổi dù là gượng gạo. Tôi không cho là chú đùa đâu, tôi đoán chú bị bệnh gì đó rất nặng. Không có lý gì một người như chú lại về quê nghỉ lâu như vậy mà không đi làm. Chú hay chóng mặt, không dám vận động, sợ chiều cao,
sợ đủ mọi thứ.
Trong tôi nổi lên một nỗi sợ mơ hồ nhưng rất khủng khiếp. Tôi sợ một ngày không xa chú sẽ bỏ bố mẹ chú, bỏ mọi người, bỏ tôi ra đi mãi mãi. Chú mới có 20 tuổi, chú còn quá trẻ.
Tôi không dám sang chơi với chú nữa. Tôi sợ mình sẽ nhìn chú với ánh mắt thương hại. Điều đó sẽ làm giảm niềm tin trong chú. Mà lúc này chú lại đang rất cần niềm tin, hy vọng để sống và chiến đấu với bệnh tật. Tôi sợ phải chứng kiến mỗi ngày trôi qua, chú lại đi thêm một đoạn trên con đường đưa chú rời xa tôi.
Không có tôi, chú sẽ không bị quấy rầy. Chú sẽ được yên lặng để nghỉ ngơi, để làm những công việc mà chú yêu thích.
Tôi cũng không đành ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên bức tường thấp ngăn giữa hai nhà, nơi lần đầu tiên tôi phát hiện có một đôi mắt lạ đang nhìn mình. Bây giờ tôi mới hiểu là chú khao khát được lao động vui chơi, chạy nhảy hò hét như tôi. Chú còn biết bao công việc đang chờ. Tôi thẫn thờ đi ra đi vào, không còn để tâm đến bất cứ chuyện gì. Bố tôi viết thư về bảo là hè này bận đi công tác, không về thăm nhà được. Nghĩa là tôi sẽ không bị kiểm tra xem đen hay trắng, mà tôi cũng không có cảm giác gì. Cứ dửng dưng như đang nghe chuyện của ai, chứ chẳng phải chuyện của mình.
Này chó xóm, sang chú cho cái này.
Chú thò đầu lên khỏi bức tường. Tôi ngừng ngừ, rồi khục khịch mũi gật đầu. Thật ra thì có ở đâu tôi cũng mang tâm trạng ấy, suy nghĩ ấy. Ở nhà tôi hay sang bên chú cũng vậy thôi. Chú cho tôi chùm vải chính đỏ và mấy quyển truyện mới.
Truyện trinh thám đấy, hay lắm, rất là hợp với cháu.
Tôi quệt mũi gật đầu, thấy nói chuyện với chú sao mà khó thế.
Chú bóc vải cho tôi, quả vải trắng ngần như hàm răng, chú cười.
Sao mặt mày bí xị vậy? Không thích à?
Không phải ạ.
À, lúc sáng nhà cháu có thư phải không? Thư của ai thế?
Thư của bố cháu.
Thế bố cháu viết gì? Bảo bao giờ về?
Tôi dựa lưng vào tường.
Bố cháu bảo bận không về được.
Chú à nhỏ.
Tôi nhìn chăm chú.
Vì thế mà cháu buồn à?
Không ạ.
Nghe tin bố không về được nên lại không thèm đội nón, không cẩn thận nữa có phải không?
Chú nắm hai vai tôi.
Xem nào, dạo này trông trắng ra nhiều,
xin gái ra trò đấy. Sau này lớn lên, có khối anh chạy theo xin sách guốc đây.
Sách guốc mà làm gì cơ?
Chú phì cười không nói. Tôi hỏi,
mai kia cháu lớn, chú có còn nhận ra cháu không?
Chú cười rất tươi. Cái cô ngốc này, tại sao lại không chứ? Chúng ta là bạn của nhau cơ mà.
Mà đã là bạn bè thì không bao giờ quên nhau, dù có xa nhau, người Nam kẻ Bắc, hoặc xa hơn nữa. Gặp lại nhau là sẽ nhận ra nhau ngay. Hôm nay con giận đi đâu vắng mà bỏ lại cô bé ngốc nghếch này.
Vâng, tôi cười, nụ cười chắc không được tươi tắn lắm. Nhưng tôi tin vào điều chú nói. Niềm tin mãnh liệt ấy đã theo tôi đi hết tuổi thơ và vẫn còn ở lại bên tôi cho đến tận bây giờ.